Đây là chương trình Radio Khai Tâm với Thầy Hàng Trường do Hội Từ Bi Phụng Sự thực hiện, được phát thanh tại Orange County trên làn sóng của đài Radio Bonsa 1480 AM mỗi thứ tư từ 8:30 tối, tại San Jose trên làn sóng của đài KVVN 1430 AM mỗi chủ nhật từ 9:30 sáng, tại Dallas trên đài Sài Gòn Radio Dallas 890 AM mỗi thứ hai từ lúc 3:30 chiều, tại Houston trên làn sóng của đài Radio Sài Gòn Houston 900 AM mỗi thứ bảy từ 8:30 sáng, tại miền Đông Bắc Washington DC, Virginia, Maryland trên đài Việt Nam Washington DC mỗi tối thứ sáu từ 8:00 đến 8:30 và trưa thứ tư từ lúc 1:00 chiều trên băng tần FM 100.3 HD2. Các nơi khác khắp Hoa Kỳ cũng như khắp thế giới, quý vị thính giả có thể nghe Radio Khai Tâm qua website radiokhaitam.com. Chương trình Radio Khai Tâm có mục đích góp phần vào việc mang đạo vào đời, đồng thời phổ biến một lối sống toàn diện với hợp thân, tâm, linh tánh và từ bi, giúp cho đời sống con người đạt đến chỗ an lạc, hài hòa, hạnh phúc. Kính thưa quý vị thính giả, trong 4 kỳ phát thanh liên tiếp trước, Thầy Hàng Trường đã nói về mô hình tu đạo Bồ Tát của người xưa. Hôm nay Thầy sẽ nói tiếp về đề tài làm sao chuyển hướng mô hình xưa thành mô hình ngày nay. Xin kính mời Thầy.
Cảm ơn chị Hà Loan và kính chào các bác đang nghe đài Radio Khai Tâm cùng với anh em Hội Đồng Viên Phụng Sự. Hôm nay tôi để mà ngồi và cùng thảo luận và nói chuyện với Thầy về cái đề tài cũng hấp dẫn là cái sự chuyển hướng của cái chuyện tu hành hồi xưa đó. Qua những ngày hôm nay mình chuyển hướng như thế nào cho hay. Để mà cái câu chuyện cho nó dễ hiểu thì Thầy xin nhắn lại các bác là cái ông Vương Trùng Dương là một cái người đó mà thuộc cái đời nhà Tống đó, Nam Tống đó. Thì ông là một cái người mà rất hiểu biết về cách tu luyện. Và ông đã nhập thất 12 năm xong rồi ông đi ra rồi ông làm giả đó, ông mày rồi ông đi dạy đạo rồi. Ông đi tìm những cái người đó mà mình gọi là select những cái người nào mà có duyên với ông thôi. Thì ông được chỉ định là tìm 7 người. Rồi ông dạy 7 người đó thôi. Và những người khác là ông bỏ hết. Nên ông giả chết. Ông giả chết rồi ông làm những cái thân ông sình thổi lên cho tất cả đệ tử là ai mà không tin tưởng ông bỏ ông hết. Rồi xong rồi đó thì ông mới hiện thân ra để ông dạy 7 người này để những người thành đạo. Thì cái mô hình đó là giống như thế là mình gọi là elitist đấy, bà biết không? Tức là cái nhóm người đó mà nó giỏi, chỉ dạy cái nhóm người giỏi thôi, đào tạo đại tướng thôi, chứ còn binh lĩnh thì không đào tạo đấy. Nhưng mà thật sự ra đó là một cái chiến thuật của những cái người mà họ dạy đạo hồi xưa, không phải sai hay đúng, cái đó là một cách họ dạy. Và vì nhờ ông là mà ông rèn luyện như vậy cho nên 7 người này là lập ra cái phái mà toàn chân mà lưu truyền cho tới ngày hôm nay luôn. Cái phái toàn chân là vẫn còn. Thì và các bạn biết là trong Nam Sơn là cái phái đó vẫn còn xuất hiện, vẫn còn người tu như thường và họ vào tu. Nhưng mà họ tu kiểu nào thì mình không biết thôi. Nhưng mà ở đời bây giờ thì mình tìm hiểu, mình muốn quá thử là nếu mà còn một cái môn phái có cách gì tu khác không mà có thể đại chúng người nào tu được hay không đó. Thì sau khi mình nói về Taoism đạo giáo rồi, bây giờ mình quay ra mình nhìn cái Phật giáo. Thì vì thầy học kinh Hoa Nghiêm nên thầy sẽ chọn một cái vị đó mà có cái tinh thần của Hoa Nghiêm nhưng mà có một cái phương thức tu hành gì mà ngày đời này đó mình có thể học được. Thì cái vị mà thầy muốn giới thiệu với các bác là cái vị tổ thứ tư của dòng phái Hoa Nghiêm đó, tên là Thanh Lương. Và cái hiệu ngài là Trừng Quảng. Thanh Lương, Thanh là có nghĩa là nó trong sáng, mà Lương là nghĩa là nó cool, pure và cool. Đó là cái tên của ngài. Trừng Quảng là trừng là làm cho cái khi mà cái ly nước đó mà đầy những cái bụi bặm đó, bây giờ mình để cho nó lắng xuống thì gọi là trừng. Quảng là nghĩa là nhìn, mình để cho cái ly nước mà buồn là lòng nó lắng xuống rồi thì cái nhìn mình xuyên suốt qua được cái nước mình không còn bị cản trở nữa. Thì theo như là cái truyền thống các bạn biết đó, Phật giáo đó, thì ngài Trừng Quảng này nổi tiếng tương đương với ngài Huyền Trang. Ngài Huyền Trang cũng là cái thời đường, và ngài Huyền Trang là một cái nhà dịch giả mà có cái lịch sử là ngài Huyền Trang đi qua bên Ấn Độ trong 18 năm rồi sau 18 năm trở về, và ngài tận tụy là ngài dịch kinh. Và ngài nổi tiếng là bởi vì ngài đem về đầu tiên cả trong cái lịch sử thời đại đó là một cái cuốn mà Đại Đường Tây Vực Ký, là một cuốn sách lịch sử để mà viết lại chi tiết vô cùng tất cả những cái chỗ mà ngài tới, cái văn hóa những vùng đó và cái sự suy nghĩ của những người trong thời đại đó, nó có một giá trị lịch sử cho tới ngày hôm nay. Cho nên là thường thường người ta là rất sùng bái và người ta thấy rằng ngài là một cái nhà thật sự là một người Trung Hoa mà đặc biệt nhất, mà không những về lịch sử, văn hóa, giáo dục mà còn về cái tôn giáo, và nhất là ngài dịch ra 600 cuốn mà kinh Bát Nhã. Cho nên bởi vậy cho nên cái ngài Huyền Trang này là được nổi tiếng vô cùng. Nhưng mà nói về cái thành quả đó thì là cả ngài nào cũng là người giác ngộ cả. Ngài Thanh Lương Trừng Quảng này hay là ngài Thanh Lương này gọi tắt đó thì Ngài đó là một trong những cái người mà độc đáo vô cùng, bởi vì Ngài là cái người Việt cũng chú giải của Kinh Hoa Nghiêm. Thì cái bản điển Kinh Hoa Nghiêm là nó có đến 80 cuốn lận, nhưng mà Ngài Việt cũng sở để mà giải nghĩa của Kinh Hoa Nghiêm. Và cuốn sở rồi thì Ngài Việt cái cuốn sao, sao thì giải thích cho cái sở và sở giải thích cho kinh. Các bạn ngồi vào tưởng tượng thì cái cuốn mà Hoa Nghiêm sở sao đó nó dài gấp 3 gấp 4 lần Kinh Hoa Nghiêm, và nó trở thành một cái tác phẩm đó mà đến ngày hôm nay đó, người ta tin tưởng rằng đó là một tác phẩm mà cực kỳ vĩ đại, là bởi vì người ta không tìm thấy cái điểm sai lầm nào, và người ta thấy rằng là cái scholarship, tức là cái mức độ mà văn hóa của cuốn sở sao đó nó rất là sâu. Và nó sâu tới cái độ đó là nhiều khi học giả mới đọc nổi, cho người bình thường học không nổi này. Và do đó là cái cuốn nó dày cồm. Thì thầy có một cái duyên là kỳ ngộ, là bởi vì khi năm 1900, hồi đó tức là 1988 đó, thì sư phụ thầy mới nói với thầy là thôi bây giờ con phải rằng mà con học cái kinh Hoa Nghiêm này, phải đọc cho thông suốt cái kinh sở sao này, thì là cái tiếng mà gọi là cái tiếng mình gọi là classical Chinese đó, là tiếng Tàu đó, mà cổ điển đó, tiếng Trung Hoa cổ điển đó, tiếng Hán mà Hán cổ đó, thì con mới hiểu được. Tại vì cái Hán, tiếng Hán nó có từng cái giai đoạn, từng cái thời đại một, mà tiếng Hán mà thời Đường nó khác hẳn với cái tiếng Hán mà thời mà Hán hay là thời nhà Thanh, và cái dùng từ dùng ngữ của nó cũng rất là đặc biệt, nó khác. Cho nên là thầy vì nhờ vậy cho nên thầy mới quyết định là thầy đi 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 nghiên cứu và đi học. Thì không ngờ là thầy khi mà thầy học được cuốn kinh mà sở sao rồi thì thầy ui thích lắm, là bởi vì nó rất là chi tiết và nó viết rất là rõ ràng. Nhưng mà Ngài Thanh Lương Trừng Quảng là nổi tiếng là giống như một vị Phật vậy, các bạn tưởng tượng. Người ta nói là ban đêm đó, là cái đồng tử có mắt của Ngài đó, bốn cái đồng tử nó có mắt Ngài giống như cái đèn pha đó, Ngài thể nhìn đọc trong ban đêm được. Cái răng Ngài có 40 cái răng. Bạn ngồi tưởng tượng người 40 cái răng là người dị nhân đó, thì cái đó chuyện nào cũng sẽ xảy ra, chỉ có Phật mà có 40 cái răng thôi. Rồi Ngài đó có cái photographic memory, Ngài đọc qua một lần thôi là nhớ. Thì người ta tương truyền rằng là khi mà Ngài mà cần đọc sách để viết cái sở sao thì Ngài mới nói chuyện về Đức Vua đó. Ngài nói là tôi cần tất cả sách vở của thế gian đó, là vì trong cái phẩm mà gọi là cái phẩm mà Tứ Địa, nói rằng Diêm Huệ Địa, nói rằng khi một cái vị mà muốn mà đi đi ra mà giảng pháp thì phải thông đạt cái pháp thế gian, nên tôi muốn mượn cái library của Ngài, tức là cái mượn thư viện của Ngài. Thì Đức Vua mời đem một thư viện tới, rồi Đức Vua mới sai hết tất cả những cái chỗ nào mà có sách vở từ khắp mọi nơi đem tới để cho Ngài đọc. Thì Ngài, các bạn biết là Ngài Thanh Lương là ở cái núi núi cái Ngũ Đài Sơn đó, núi Ngũ Đài đó, gọi là Đài Hoa Nghiêm Tự. Thì Ngài ở cái chỗ đó là mà sách vở đem tới, cái thư viện nó còn lớn hơn cái điện chính điện này, thư viện sách vở như vậy. Nhưng mà làm sao Ngài đọc hết được? À, cái này mà chuyện này huyền bí này các bạn. Thì Ngài Thanh Lương Quốc Sư đó, cuốn sách để trong cái tủ sách đó, là trùng trùng điệp điệp cuốn sách đó. Thì Ngài đi ngang cái, Ngài lấy cái ngón tay đó, Ngài vuốt cái gãy sách, vì các biệt về cái gãy sách người Tàu đó là họ để ngang như này, họ đâu có để dọc như vậy, dọc lên hư liền. Ngài vuốt cái gãy sách một cái, Ngài vuốt một cái gãy thôi, thì tức là Ngài đọc xong cuốn. Trong sách đó nó có cái gì đó là Ngài không cần mở ra, thì Ngài chỉ vuốt một cái. Thì bây giờ đó, cái đó là cái đặc tính mà người ta gọi là psychometric. Cái psychometric là cái tâm nó có thể đo lường, trắc lường được cái chuyện mà ở trong cuốn sách đó. Và thực sự ra cái chuyện này là chuyện có thiệt, bởi vì là thầy cả đã từng gặp một cái người có khả năng như vậy. Thì cái ông này là ông đã chết rồi, nhưng mà ông là có khả năng là ông làm được như vậy. Tức là ông chỉ cần cầm sách ra mà ông đọc, là ông đọc một hai trang thôi là ông đọc hết được. Và có rất nhiều người họ có cái khả năng mà huyền bí như vậy đó, và cái trí huệ rất là cao, chứ không phải bình thường. Thì chính nhờ như vậy đó mà mấy chục ngàn cuốn sách đó, của cái Hoa Nghiêm, Đài Hoa Nghiêm Tự là ông đọc hết. Thì câu chuyện đó, nó có một câu chuyện mà phía sau dòng lịch sử thì nó kể lại như thế này. Kể lại là một ngày nọ đó, thì Thái tử đó mời tới, mới đảnh lễ cái Ngài Thanh Lương Quốc Sư, mới hỏi là Ngài sách là nhiều như vậy đó, mà tôi thấy rõ ràng là con đóng bụi như vậy, thì không hiểu là Ngài đọc hết chưa. Thì Ngài Thanh Lương hỏi, có cuốn sách nào mà Thái tử muốn tôi là kể lại chứ không? Thì ông Thái tử đó, ông lấy một cuốn gì chọc ra, bị cuốn nào? Nói đây, cuốn này nè. Tôi có thể cuốn này là bùi con đóng trên đó. Ngài nói đây, cái cuốn này nó nói như vậy, như vậy, như vậy, như vậy. Ông Thái tử ông giật mình ra, thì không ngờ tại ra là cách ông đọc là như vậy, ông chỉ vuốt một cái thôi là ông đọc xong rồi. Thì ông Thái tử ông sợ quá, ông mới lại sụp lại mà tôn Ngài làm, nghĩa là thầy của mình. Thì cái kết quả là Ngài Thanh Lương Quốc Sư làm thầy của 9 triều đại, và ông sống tới 120 tuổi lận. Thời đó các bạn biết không, là người các vị xuất gia đó thường thường họ ăn đến 3 bữa đó, thầy đường rất là phong phú, ăn đến 3 bữa lắm, nhưng mà ngài Thanh Lương Quốc Sư chỉ ăn 1 bữa thôi. Và khi ông ngồi ông ngủ đó thì không bao giờ ông để cái lưng ông đó, là quay lại với cuốn kinh Hoa Nghiêm cả. Và cái chuyện này huyền bí đến cái đầu là các bạn, người ta thí nghiệm thử đó, là bằng cách là người ta thí nghiệm. Đấy thì cái chuyện này là phía sau dòng lịch sử, cho nên không ghi lại lịch sử này, thì thầy chỉ được nghe các vị tăng họ kể lại, thầy nghe đó thì không biết thực hư sao. Nhưng mà cái chuyện nói rằng đó, khi mà người ta để một cái cuốn kinh ở trên cái cổng thành đó, để cái cổng thành đó, thì ngài đi ở dưới, ngài chắp tay lại, ngài đi qua tỉnh bơ. Thì đến lúc đó, người ta mới làm một cái test đó, người ta bỏ cuốn kinh ta chốn dưới đất, ngài đi tại đoàn cái, và ngài bước qua bên phía bên kia, ngài không dám vô. Ngài nói đây kinh đang phóng hào quang vậy đây ra. Thì cái ông vua mà nghe được như vậy, thì ông vua ông ra tầng cửa, ông lạnh lạy ngài, ông nói ngài có thiên nhãn. Cái chuyện đó là cái chuyện mà bên dòng lịch sử thì mình không biết là cái chuyện đúng đắn hay sai, nhưng mà mình được nghe kể lại như vậy các bạn. Tức là ngài là cái người mà tâm mình tinh túy vô cùng. Và người ta nói rằng là cái trí huệ của ngài cao đến cái độ đó là ngài phải có 4 người secretary của ngài. Tại vì ngài vừa đọc cái câu mà chú giải này xong rồi, của kinh Hoa Nghiêm rồi, thì ngài là đọc cái câu chú giải của cái câu chú giải kia. Cho nên rốt cuộc rồi đó là ngài có 4 người làm việc nó không ngừng. Và người ta nói rằng đó là khi mà ngài quyết định việc kinh Hoa Nghiêm đó, thì trên trời đó là không phải sấm đánh, mà trên trời đó là mưa hoa. Thì cái chuyện này là cũng là một cái chuyện thần thoại, nhưng mà mình chỉ nói lại các bạn nghe là họ nói đến như vậy. Và trong lúc mà ngài viết cái kinh Hoa Nghiêm này thì là trong lịch sử đó, viết rằng là trong cái 3-4 năm mà ngài viết kinh Hoa Nghiêm thì không hề bị thất mùa. Trong lúc đó cái chỗ mà xung quanh Trường An này đó, là người ta bị hàng hán, bị này cái nó đủ thứ cả. Thì chứng tỏ rằng là cái thần lực của ngài rất là cao siêu. Nhưng mà còn một cái đó mà đặc biệt vô cùng về cái đức tính của ngài đó là ngài cực kỳ khiêm nhường. Cái áo mà ngài mặc chưa bao giờ thay. Đức vua ban cho ngài cái áo gọi là tự kim, là cái áo mà tím đó, để cho ngài mặc là mà ngài chỉ mặc vài lần thôi. Và cái đặc biệt đó, vì ngài làm quốc sư, tức là một cái người cha hay là một người thầy của vua, thì vua phải hỏi ý kiến. Mà hay vô cùng là ngài không bao giờ đi gặp vua cả, vua phải tự gặp ngài. Mà một điều đó là một điều mà phá lệ trong lịch sử, và ngài không bao giờ lãnh lễ vua cả. Thì đương nhiên cái chuyện đó là đã xảy ra lâu rồi, từ thời nào cũng vậy, là ông thầy không bao giờ lãnh lễ ông vua cả. Nhưng mà cái hay là ngài không đi tới kinh thành để mà gặp vua, ngài ở chùa thôi, và vua phải tới gặp ngài. Thì cái đó là cái chuyện mà cái đức cao của ngài. Thì cái bà hỏi thứ thầy như vậy thì là ngài tu cái kiểu gì mà thầy muốn giới thiệu. Thì thầy xin nói các bạn nghe, thì ngài viết một cái cuốn gọi là Hoa Nghiêm Huyền Kính. Ngài viết rất nhiều cuốn, nhưng mà cái cuốn Hoa Nghiêm Kính là cái cuốn rất hay. Là Hoa Nghiêm Huyền Kính là cái cuốn sách đó, nói về cái giống như cái mặt trăng á, mà treo đó, thì cái kính là cái tâm thức của mình á, là nó sáng tỏ như mặt trăng, nó được treo giữa không trung như mình thấy. Nhưng mà cái phương thức tu hành đó, trong đó đó, nó cực kỳ hay, là bởi vì đó, ngài nói rằng đó, nếu mà mình tu mà mình trừ vọng tưởng hoài thì là không bao giờ hết vọng tưởng cả. Thế nên mình tu từ cái chân tâm. Và cái đó là cái breakthrough quan trọng nhất trong cái lịch sử của con người mà tu theo Hoa Nghiêm, là phải tu từ chân tâm mà ra, chứ không phải là tu từ vọng tưởng. Tại vì nếu mà tu từ vọng tưởng thì cái vọng tưởng làm sao mà trừ hết được. Nếu bạc mà quẹt bùi thì cái bạc thấy cái bùi nó cứ tới hoài làm sao mà bạc quẹt hết được. Thì bởi thế cho nên là phải tu làm sao mà tu từ cái chân tâm mà ra. Thì do đó đó thì ngài mới dạy cho một cái phương pháp tu là phát triển cái từ tâm tam bảo. Làm sao trong cái tâm mình mà mình khởi phát ra cái tam bảo của mình. Cho nên các bạn thường các bạn biết tại sao đó mà trong cái đời bây giờ đó, tất cả kinh điển mình đọc tụng đó là đa phần đó, là đều lấy từ kinh Hoa Nghiêm cả, trích từ kinh Hoa Nghiêm. Thì dụ như là cái từ quý y Phật đương nguyện chúng sanh thể dạ đại đạo phát vô thường tâm là lấy từ trong kinh Hoa Nghiêm phẩm tình hành mà ra. Hoặc là mình đọc cái bài hồi hướng nguyện dị thử công đức đó, ngã đặng giữ chúng sanh gia đại đồng thành Phật đạo vân vân đều là từ Hoa Nghiêm mà ra. Hay là cộng nhập tỷ lô tánh hạ cũng đều từ Hoa Nghiêm mà ra cả. Thì tẻ ra đó, tất cả cái sự mà trích tùng đó là đều là do những cái vị tổ đó, từ ngài Pháp Tàng cho tới ngài Thánh Lương đó, là đề xướng rằng đó, nếu mà chúng sinh mà đọc được cái đó thì họ mới hiểu được cái pháp rốt ráo. Và do đó là các bạn biết không, nếu mình chỉ biết là từ quý Phật đương nguyện chúng sinh thôi đó, cái phần đó là cái phần mà bình thường thôi. Nhưng mà các bạn biết nó có cái phần như này nè, là chúng sinh vô biên thề nguyện độ, phiền não vô tận thề nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thề nguyện học, Phật đạo vô thường thề nguyện thành. Thì cái phần đó là ở trong kinh Hoa Nghiêm viết ra. Nhưng mà cái phần mà tổ sư nó mà thêm vào rất là đặc biệt là cái phần mà từ tánh chúng sanh thời nguyện độ, từ tánh phiền não thề nguyện đoạn, từ tánh pháp môn thề nguyện học, và từ tánh Phật đạo thề nguyện thành. Thì các bạn không biết cái phần đó lấy ở đâu ra, thì tả ra đó là cái phần mà của chư tổ sư đó, là ngộ đạo, ngộ từ cái triết lý kinh Hoa Nghiêm để mà truyền lại cho chúng ta đời hôm nay. Và khi mình đọc cái phần đó, tức là mình bắt đầu đó đi vào trong cái cảnh giới Hoa Nghiêm, đi vào trong cái phương pháp tu ở kinh Hoa Nghiêm. Cho nên câu hỏi đặt ra của mình bây giờ đó là nếu mà mình muốn tu trong thời đại bây giờ thì mình tu kiểu nào? Thì đương nhiên là cái trường phái mà rất là quan trọng của Phật giáo là cái trường phái làm sao mà phát triển cái sức mạnh của chân tâm. Thầy muốn kể lại cho các bạn nghe đó là khi Đức Phật mà ngài đó mà đi tu đó, ngài xuất gia đi tu, xuất gia là ngài rời nhà, ngài đi tu đó, thì ngài đã có 6 năm ngồi mà tu hành, và ngài miệt mài làm sao đó mà chần đứng cái vọng tưởng, chuyển hóa cái vọng tưởng nó không khởi nữa. Nhưng mà sau 6 năm rồi thì ngài phát giác là cái vọng tưởng nó không thể trừ được, ngài có thể làm cái vọng tưởng càng lúc mà càng vi tệ hơn. Thì cái chuyện đó cũng giống như cái chuyện như thế này, các bạn đem cái bàn và các bạn bào cho nhỏ ra, bào cho nhỏ, thì các bạn bào cái nhỏ đến lúc nào một lúc nào đó thì các bạn chỉ bào cái bàn này ra thành vi trần, thành hạt bụi, nhưng hạt bụi vẫn còn lớn, bởi vì hạt bụi đó đó cũng là con hạt bụi, nó do rất nhiều cái nguyên tử hợp lại. Nhưng mà tưởng tượng bây giờ là bạn bỏ ra cái máy đó, bạn làm cho cái hạt bụi đó đó nó trở thành đó, là chỉ còn một cái nguyên tử thôi, nhưng một nguyên tử vẫn là còn là một nguyên tử, đúng không các bạn? Rồi, và cái có cái chiều hướng đó là cái chiều hướng của Đức Phật. Khi mà ngài thiền định thì ngài khám phá ra 6 năm liên tục đó, thì ngài làm cho cái phiền não của ngài đó lúc đầu thì nó đầy dậy, cuối cùng cả nó trở thành phi tưởng, phi tưởng là cái phiền não của ngài, cái vòng tâm của ngài nó trở thành như hạt bụi vậy, là nó vi tế vô cùng nhưng vẫn còn là hạt bụi. Cho nên ngài trỗi dậy khỏi cái cơn thiền định. Thì lúc ngài vừa trỗi dậy thì ngài nhìn thấy cái ngôi sao Mai, gọi là cái ngôi sao Venus, và ngài đột nhiên khai ngộ. Ngài ngộ cái gì? Ngài nhận ra rằng đó, là nếu cái hạt bụi đó thì lúc nào đó mà mình làm mình nghiêng cái hạt bụi ra nó vẫn còn là hạt bụi như thường, nhưng mà nếu mình nhìn vào cái chân không, vào cái không gian vô tận đó, thì không gian là nó bao trùm hạt bụi, không gian lúc nào nó cũng trống rỗng cả. Và nếu mà nhìn cái ngôi sao Mai đó thì ngôi sao Mai đó lúc nào nó cũng có sẵn rồi, tại mình không nhận nó thôi, nó lúc nào nó có sẵn rồi. Mà tại là 6 năm là Phật nói rằng 6 năm ta bỏ cái thời gian ra để mà mài cái hạt bụi đó, mà quên rằng cái chân tâm bất biến. Thì khi mà ngài ngộ cái chân tâm bất biến, tức là ngài ngộ cái chân không đó, thì ngài trở thành bậc đại giác. Và con đường mà tu của bây giờ đó, của chúng mình trong thời đại này đó, là chúng mình làm sao mà tu là phát triển cái sự nhận tri cái chân không, chứ không phải là phát triển cái năng lực mà mài cái hạt bụi ra. Nhưng mà trong quá trình mà mình ngộ cái chân tâm đó, hay là mình thể ngộ cái chân không, chân tịnh của mình đó, thì mình vẫn có thể mài những cái hạt vi trần, hạt bụi của mình, cái phiền não mình, để sao vậy, để mình đỡ cái nghiệp đi, chứ còn không nhiều mà nặng lắm. Cho nên tại sao đó, một mặt đó mình phải ngộ cái chân tâm, nhưng mặt khác đó thì mình phải làm đủ từ duyên cả, là từ chuyện mà giúp người cho đến ăn chay, làm thiền, làm tốt, đi làm đủ thứ cái chuyện gì cho người ta an lạc, chứ không phải là mình chỉ nói không, tôi ngồi thiền tôi ngộ tánh thôi, không được. Thế nên cái chuyện tu tại ra là vừa ngộ tánh mà vừa làm giảm thiểu đi cái nghiệp chướng của mình. Đó là cái chương trình mà mình gọi là mình chuyển hướng. Và mình làm sao chuyển hướng bây giờ? Thì bây giờ theo Kinh Hoa Nghiêm nói đó, thì mình hãy làm sao mà khai mở cái từ tánh tam bảo của mình đi. Và bây giờ thì thầy xin bước ngay vào trong con đường mà tu của cái thời đại bây giờ, làm sao mình mở cái từ tánh của mình. Thì thưa các bác, từ tánh của mình là cái Phật tánh của mình, nó đã có sẵn tam bảo rồi. Thì bây giờ là có sẵn tam bảo rồi nghĩa là sao? Có nghĩa là cái từ tánh Phật của mình vẫn đã có sẵn rồi. Thế nào là từ tánh Phật? Từ tánh Phật đó là cái hào quang sẵn có trong lòng của mình, khiến cho mình, cái thân của mình thúc đẩy mình làm cái chuyện thiện. Và cái tâm của mình là cái đặc tính của tánh Phật là vô si, nó làm cho mình không đi vào trong mê muội. Làm sao phát triển? Thì bây giờ câu hỏi này mình cần nói như thế này. Được hết. Thì mình nói đấy, cái từ tánh Phật của mình nó sẽ thúc đẩy mình, nó sẽ hướng mình đi vào trường thiền, làm cho cái thân của mình lúc nào cũng muốn làm tốt cả, và mình sẽ hướng vào con đường tốt. Cái chuyện tốt là cái chuyện mà dù là trong cái thế giới tương đối, nhưng mà cái tốt nó sẽ giảm thiểu cái nghiệp giữa người ta. Cho nên khi mình muốn cho cái từ tánh Phật này mà muốn triển khai đó, thì mình nói ngược lại, muốn từ tánh Phật mà triển khai đó, thì hãy làm tốt đi, cái thân hãy làm tốt. Mà thân làm tốt là cái gì các bạn? Là be good, do good, và be helpful. Be good, do good, be helpful nghĩa là sao? Be good có nghĩa là mình to be lúc nào mình cũng nghĩ tới cái tốt của mình cả. Cái goodness tức là cái mà cái thiện tánh của người mình lúc nào có các bạn. Cho nên cái đặc biệt nhất trong cái tất cả mọi người chúng ta là người nào cũng có cái thiện cả. Và tự nhiên là mình thấy cái chuyện ác là mình khó chịu, cái mặt mình không thích. Chỉ có một số người đó là bởi vì mình bị huấn tập, tức là bị cái thói quen đó, cho nên mình cứ thích chuyện ác. Và nhiều khi các bạn có thể ngờ rằng đó là nhiều khi những cái phim ảnh, những cái truyện đó mà họ 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 giở đò họ giết nhau này nọ đó, nó làm cho mình cảm nhận ra cái ác. Ôi không can gì cả, mình súng bắn người ta không can gì. Tại mình nghĩ trong trong tivi, mình trong cine là nói là đâu có thể cái gì mà hại ai đâu, đâu có đau khổ đâu. Nhưng mà là bạn, cái goodness đó, hay là cái good đó, be good and do good đó, nó làm cho cái lòng người ấm áp vô cùng, đó là cái lạ vô cùng. Cho nên cái goodness đó là mình vẫn còn thêm một chữ nữa là be helpful. Helpful có nghĩa là gì? Có nghĩa là mình rất là hữu dụng. Nhưng cái helpful, cái hữu dụng là mình tiếng Việt nói không hay này, tiếng Mỹ helpful nói là người ta hiểu ngay, còn đít người nào hiểu ngay. Nhưng mà cái helpful đó chính là cái sự ấm áp. Ấm áp đó. Bây giờ thầy kể cho bạn nghe một chuyện đó. Thì bữa đó là thầy đi trên đường ở San Francisco, thầy đi lạc. Mà tối rồi 11 giờ rưỡi đêm. Thầy còn nhớ là thầy đi trên đường Market đó. Đường lớn lắm. Đường Venice và Market, thầy đi đường lớn cực kỳ đó. Không thể bóng ma nào trên đường cả. Tại vì nó trễ quá rồi, không hiểu tại sao thường thường là ai cũng có đầy đường, không thấy không thấy ai cả. Thì thầy ngơ mà cái GPS thầy là không có working nữa. Thì thầy đang đi ở đường, thì thầy đi bên cái lề bên trái đó. Thì thầy có cái ông đó, ông ngồi ngay cái giữa cái island đó, ngay giữa cái lề giữa đường đó. Thì cái đèn nó vừa mới đỏ, thầy cũng ngừng lại. Thì thầy đừng hỏi đường ông này, thầy chờ cái xe tới. Thì thầy vừa chờ xe tới, thì thầy khám phá ra ông này, ông ngồi xe lăn, mà ông này, ông thò cái mũ ra. Trước khi thầy hỏi đường, ông thò cái mũ ra, tại ra ông là homeless. Thì trong lúc mà ánh đèn mập mờ, tối tối tăm tăm mà mình cũng không biết nữa, thì thầy cũng vô ngoại đường mà thầy chờ cái đèn này mà đèn bật đèn xanh thì phiền lắm, vì thầy biết San Francisco là cảnh sát đông lắm, dù là trời mà không thấy ai cả. Thì thầy mới thò tay vào, thầy lấy móc lấy cái tiền trong bọc cái ví của thầy đó. Thì thầy cũng không biết cái tiền đó là mấy đồng nữa, vì là trời tối mình cũng sợ xe này cái đèn đỏ mà nó bật xanh thì sao. Thì thôi thầy lấy đài thầy đưa cho ông đó. Thì trả ra cái tờ đó là tờ 20. Thì đương nhiên các bạn hỏi thầy có tiếc không, thì đương nhiên không tiếc. Nhưng mà lúc đó thì không biết là cái gì, mình cũng lúng quẩn thôi, mình đưa ông đó. Thì khi thầy đưa ra rồi thì thầy thấy cái tờ 20, thôi đưa luôn. Thì ông già này đó, ông bị chụp lấy cái tờ đó rồi, ông nhìn mắt thầy, thầy nhìn mắt ông. Hai người nhìn nhau đó, mà giật mình. Tại một người thì là bỡ ngỡ, không biết là tại sao mà ông này em cho 20. Cái người kia cũng bỡ ngỡ, không biết tại sao tôi đưa lộn hay sao. Nhưng mà đặc biệt các bạn, khi mà nó bỡ ngỡ như vậy, ông này ông thốt lên một lời mà thầy đột nhiên cảm động cực kỳ. Thầy nói là I wait for the whole night, I wait for the whole day just for this. Có nghĩa là tôi chờ cả ngày, tôi chờ cả đêm chỉ vì chừng này. Thầy cũng ngạc nhiên một câu. Cái lúc đó là chưa đèn xanh này. Vừa thầy ra bật đèn xanh thầy cũng chạy này. Thầy nhìn vào mắt ông đó thì thầy thấy rõ là đường mắt ông đang chạy. Mà ông già ông ngồi ngay cái xe lăn đó. Rồi thầy chưa kịp nói gì cả, ông nói là God bless you, God bless you. Ông nói hai ba tiếng lần là God bless you. Thầy cũng nói lại thôi, God bless you đi. Ông nói với thầy I love you. Trời ơi, lúc đó thì thầy cũng chưa kịp là muốn love hay không love nữa, thầy giọt cái lệ ra. Nhưng mà cái ấn tượng nó rất lớn với thầy đó. Các bạn biết không, nhiều khi đó mình do good, mình be helpful, tức là mình rất là, mình gọi là có cái đúng lúc đúng thời mình giúp người ta đó, rồi mình giúp ích cho người ta. Nhưng mà cái good đó đó không biết người ta cảm nhận làm sao mà đúng lúc đúng thời người ta cảm nhận một cách sâu sắc vô cùng. Mà có phải thầy muốn giúp ông không cũng chưa chắc, thầy tự nhận là chưa chắc, tại vì thầy cũng đang chờ tới đó thầy muốn đi hỏi đường mà. Nhưng mà ông thò tay ra thì mình cho thôi. Nhưng mà làm thầy đó cứ nhớ mãi cái hình ảnh đó là ông happy mà ông vui, ông cười mà ông nói câu đó. Thưa các bạn, các anh chị đó, cái do good, be good đó là thật sự là một trong những cái mà vĩ đại nhất con người của cuộc sống của mình, là cái khả năng đó là mình có thể làm tốt được. Nhưng mà các bạn như biết, nhiều khi mình làm tốt thì dù như có người đó họ điện thoại từ lúc mà bạn đang ngồi thiền, thì ngồi thiền làm tốt cái gì nữa. Nhưng bạn không nhấc điện thoại lên thì bạn là không helpful. Cho nên làm tốt thì phải helpful mới được, phải đúng lúc đúng thời mà người ta cần mới được. Thì nhiều khi mình giúp người ta mà không đúng thì nhiều khi người ta cũng không thích nữa. Thì dù người ta đang dẫn con chó đi chơi ngoài đường đó, thì mình be good, mình do good và mình be helpful, thì mình nói ơ tôi dắt con chó giùm cho, nhưng mình quên là mình nhắc con chó giùm cho, mình lỡ không biết làm sao nó đi, nó quen đường đi chỗ nào. Thầy bị chuyện đó rồi, nhiều khi thì thầy thầy cũng nói về người thân của thầy ở đây dắt chó giùm cho, đến lúc thầy dắt ra thì thầy want to be helpful, rốt cuộc ra con chó ra nó cắn luôn la, mà mình không biết làm sao mình chặn lại. Rồi cho nên đây là cái phần đầu tiên này, là mình phải làm sao phát triển cái từ thành phẩm của mình, và mình nên học làm sao mà do good, be good và be helpful.
Quý vị đang theo dõi pháp thoại của thầy Hàng Trường về đề tài làm sao chuyển hướng mô hình tu hành của người xưa thành mô hình ngày nay. Xin cảm ơn thầy đã thuyết giảng và xin cảm ơn quý vị thính giả đã theo dõi. Quý vị ở các tiểu bang khác tại Hoa Kỳ hoặc Canada, Pháp, Úc, Việt Nam bất cứ lúc nào đều có thể nghe được pháp thoại của thầy Hàng Trường kỳ này và các kỳ trước qua website radiokhaitam.com. Quý vị đang sử dụng iPhone cũng có thể vào website này để biết cách download các bài giảng của thầy vào iPhone của mình. Chương trình của chúng tôi đến đây là chấm dứt. Kính mời quý vị thính giả đón nghe chương trình Khai Tâm với Thầy Hàng Trường tuần sau cũng vào giờ này. Anh Loan và nhóm Radio Khai Tâm kính chào tạm biệt.